Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều của ngày thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015. Đầy đủ duyên lành, Pháp Hòa lần đầu tiên được đến Úc để có Phật sự. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được thăm tất cả quý đồng bào Phật tử tại Perth thuộc về Tây Úc. Và Pháp Hòa xin được kính gửi lời vấn an sức khỏe đến tất cả quý vị cùng gia đình. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, Pháp Hòa rất là vui được gặp tất cả quý vị chiều hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ Phật Pháp. Mong tất cả chúng ta cùng có những giờ phút thật là ấm áp, thân tình để cùng chia sẻ một vài điều ở trong Phật Pháp, hầu làm vững chắc hơn trên con đường tu học của tất cả chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở bên Phật giáo Tích Lan có một hòa thượng tiến sĩ. Thì Ngài có dạy cho chúng ta một câu: con người ai cũng phải có đạo, bởi vì nếu chúng ta không có đạo thì chúng ta sẽ rất là khổ. Và người không có đạo, nếu con người không có đạo thì sẽ mang là một đời sống bất an, nguy hiểm. Nhiều người, người ta hiểu đạo có nghĩa là tôn giáo, là đức tin. Nhưng đối với đạo Phật, chữ đạo nghĩa là con đường. Con đường dẫn chúng ta đi đến an vui, hạnh phúc, tỉnh giác. Và con đường đó thì được gọi là đạo Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là giác, chữ Phật nghĩa là tỉnh thức. Vậy thì chúng ta là người đạo Phật, nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường tỉnh thức. Và không luận người đó có tin tưởng Đức Phật hay là tôn thờ Đức Phật, nhưng nếu người đó sống trong cuộc đời có tỉnh thức, có chánh niệm, có ý thức về đời sống hàng ngày của người đó, thì người đó vẫn được gọi là đạo Phật. Thí dụ người đó có một đức tin riêng, nhưng mà đời sống người đó luôn luôn vận dụng trí tuệ từ bi soi sáng tới mỗi việc làm của mình, mỗi hành động của mình, mỗi lời nói của mình, thì người đó vẫn là đạo Phật. Vậy thì chữ đạo Phật theo định nghĩa của đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức giác ngộ. Và tất cả chúng ta, ai đang đi trên con đường này, hay là ai hỏi mình anh đạo chi, thì mình thường nói tôi đạo Phật. Nhưng mà có thể chúng ta còn lờ mờ, vì mình hiểu đạo Phật có nghĩa là mình tin vào Đức Phật Thích Ca, hay là mình có tín ngưỡng thờ Phật rồi cúng lại Phật, như thế gọi là đạo Phật. Ở trong đạo Phật, ta đã nói chung là trong đạo giáo thì phải có giáo lý. Bên cạnh giáo lý thì có nghi lễ. Nghi lễ tức là tụng kinh, lễ bái, để làm gì? Để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với vị thầy của mình. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay mình mời một vị thầy đến nói chuyện, thì cái nghi lễ, theo cái nghi lễ thôi, để mình bày tỏ cái lòng, thì chúng ta có cái lễ thỉnh. Lễ thỉnh nó nói theo tiếng Việt bây giờ là lễ mời. Cũng giống như ngoài đời mà mình gửi, mình đám cưới á, mà mình muốn mời người ta đi dự là mình phải gửi cái thiệp cưới. Mà nhiều khi mình mời miệng chưa chắc người ta đi, vì cái đó là cái bày tỏ là sự trân trọng của mình đối với cái người khách. Cho nên mình phải có cái thiệp mời. Ở trong Phật giáo thì khi mà mình mời thỉnh một vị thầy tới giảng thì nhất thiết mình phải có cái thiệp mời. Mình có thể phone trực tiếp hoặc là mình qua một lá thư, thí dụ vậy. Rồi trước khi lên ngồi giảng thì mình lại có cái lễ thỉnh lên, rồi mình dùng những từ trong Phật giáo, chẳng hạn như là pháp tòa. Chứ thật sự pháp tòa cũng là cái chỗ ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà nếu mà mình, cái người đó là một diễn giả, một cái người diễn giả, một cái người lên thuyết trình, thì mình nói mời lên bục để mà thuyết trình ghi âm. Thì cho nên trong cái lễ nghi thì chúng ta có để làm gì? Nghi là nghi thức, hình thức. Lễ là bày tỏ tấm lòng. Như vậy thì phải có nghi thức để chúng ta bày tỏ tấm lòng. Và vì sao chúng ta bày tỏ tấm lòng đó? Bởi vì đạo giáo đó, tôn giáo đó đã cung ứng cho chúng ta những hiểu biết để chúng ta sống và chúng ta làm đẹp cái đời sống của mình. Cũng giống như là mình tôn thờ một vị nào đó, ví dụ như nước Việt Nam ta, mình làm cái lễ dỗ tổ Hùng Vương, thì mình làm cái long vị bốn chữ, một cái long vị, một cái bàn thờ để chúng ta kính ngưỡng. Như vậy thì khi mà chúng ta tôn kính Đức Phật thì chúng ta có nghi lễ. Mà đặc biệt là những gì mà Đức Phật dạy nó đầy đủ bốn yếu tố, đó là giáo, lý, hạnh, giải, hay là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là gì? Giáo tức là lời dạy. Giáo là lời dạy. Thí dụ như mình đi học giáo lý thì cái chữ giáo là lời dạy. Lý là sự thật. Lời dạy đó mang tính chất sự thật, cho nên chúng ta gọi là giáo lý. Nhưng mà thuyết trình về giáo lý và đồng thời phải cung ứng cho người đó thực hành, cho nên gọi là hạnh. Ví dụ như Đức Phật dạy xác định cho mình biết, xong rồi Đức Phật chỉ cho mình cách tu, gọi là hạnh. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì chúng ta sẽ có kết quả. Cho nên đặc biệt lời dạy của Phật có đầy đủ bốn yếu tố là giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nào mà có thường đọc kinh đó, mở quyển kinh Pháp Hoa ra thì trước khi vào kinh có cái nghi thức lễ chính lễ. Trong đó lễ Đức Phật Di Đà, lễ Đức Quan Âm, lễ Đức Đại Thế Chí, và trong đó lễ Pháp. Trong đó có một câu: giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Thì giáo hạnh lý, hay là giáo lý hạnh, nói đúng là nói theo thứ tự là có lời dạy. Mà lời dạy này phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người mà không nài ép ai hết, gọi là lý. Mà người nào ứng dụng thực hành thì sẽ có kết quả, cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta thường nói với người khác rằng tôi là người đạo Phật, tôi có đức tin với Phật, thì mình phải tin Phật như thế nào? tại sao Phật mình lại phải tin đạo Phật? Thì cái chữ tin trong nhà Phật đó là do chúng ta nghe, rồi chúng ta có suy nghĩ, rồi làm cho cái niềm tin mình càng lớn và có lý. Nếu mình tin mà mù quáng, tin cuồng thì đi dẫn đến chúng ta tới cuồng tín, tức là không cần biết, cứ hễ đó là lời Phật là chúng ta cứ nghe thôi. Phật không muốn như vậy, cho nên Phật mới nói một câu: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bởi vì mình tin Phật thì mình phải hiểu Phật dạy cái gì để mình ứng dụng cho đúng. Mà nếu chúng ta ứng dụng đúng, chúng ta có kết quả đúng. Còn có nhiều khi lời Phật dạy nhưng không phù hợp với hoàn cảnh của mình thì chúng ta cũng không cần phải theo. Tại vì lời dạy đó như thuốc, giáo lý dạy, lời dạy Phật như thuốc vậy đó. Hễ mà uống hợp thì đúng bệnh, hết thuốc hết bệnh. Mà nếu uống không hợp thì sẽ không hết bệnh. Cho nên Phật không hề ép buộc ai phải tin Phật. Cho nên điều, cái căn bản, cái đặc tính thứ nhất của đạo Phật đó là nói sự thật. Hôm qua ví dụ Đức Phật nói, khi mà Đức Phật ngồi thiền thì Đức Phật thấy rõ cái đạo lý của nhân quả. Và thưa đại chúng, nhân quả là không phải do Phật đặt ra. Rồi mình là Phật tử thì phải tin, người không phải là Phật tử không cần tin. Thưa không phải, cái nhân quả không phải Phật đặt, mà Đức Phật phát hiện ra nhân quả là một lẽ thật trong cuộc sống. Ví dụ như là mình ăn cắp là nhân, mình bị bắt là quả. Mình giết người là nhân, mình ở tù là quả. Rồi mình đi chơi bài bạc là nhân, gia đình mình tán hao tài sản mất hạnh phúc là quả. Cho nên nhân quả là cái giáo lý mà Đức Phật là một điều phát hiện. Thí dụ như bây giờ mình không tin nhân quả đâu có sao, nhưng mà đạo lý nhân quả vẫn là một sự thật, nó đang diễn biến trong cuộc sống của chúng ta. Mình gieo cái hạt ớt thì không thể nào ra cây cam, gieo hạt ớt thì lên cây ớt, gieo hạt cam thì lên cây cam. Cho nên nếu mình có tin nhân quả, đạo Phật cũng vậy. Mà mình không tin nhân quả, đạo Phật vẫn như vậy. Bởi vì Đức Phật không hề đặt ra một cái điều gì đó để chúng ta phải theo, nếu không theo Phật phạt. Không hề có chuyện đó. Rồi thí dụ như ngoài cái đạo lý nhân quả thì Đức Phật nói duyên sinh, nhân duyên đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình thấy là quý vị nói là đây là bình hoa. Bình hoa này là bởi vì nhiều cánh hoa và lá nó gom lại để gọi là bình hoa. Vậy thì nhiều nhân, rồi cái người cắm cũng là một nhân, rồi cái hoa, cái lá, tất cả từ từ đều là mỗi cái nhân nó gom lại. Và trong cái nhân duyên đó, trước khi nó thành cái quả, nó phải có cái duyên, cho là nhân duyên quả. Nếu nói cho đủ, nhân duyên quả. Thí dụ nhân là có Pháp Hòa, nhân là quý vị thích học Phật Pháp. Rồi cái duyên là chúng ta được cái hệ thống Internet. Hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa thì tuy rằng mình nói là lần đầu được gặp, nhưng mà thật sự là quý vị đã gặp Pháp Hòa hết trơn rồi. Cho nên Pháp Hòa bước ra quý vị không có gì lạ đó. Bất quá là ổng thiệt đó. Bây giờ không có thấy trong Internet, không thấy trong YouTube, không thấy trong dĩa nữa, mà mình thấy hiện diện đây. Nhưng mà không có lạ, tại quý vị đã gặp Pháp Hòa rồi. Vậy thì cái duyên, cái nhân, cái duyên nó đưa tới cái quả. Cho nên nói nhân quả là mình nói tắt. Còn nếu nói cho đủ để mà nó hình thành mọi sự việc là nhân duyên quả. Thí dụ nhân là cái hạt, nhân là đất, duyên với đất, rồi thêm cái duyên của nước, duyên của mặt trời, duyên của mây, duyên mọi thứ, duyên của người chăm sóc, rồi cuối cùng nó lên được cây hoa và nó có quả. Cho nên mình có tin đạo lý nhân quả hay không, không có sao. Phật chỉ là người phát minh ra, phát hiện nhân quả, duyên sinh. Ví dụ mình muốn may một cái áo, nếu không có kim, không có chỉ, không có người may, đó là mình nói ba cái căn bản thôi, chứ còn rất nhiều những yếu tố khác để nó duyên với nhau thì không có cái áo được. Cho nên tất cả là do nhân duyên, nhân quả. Rồi thí dụ như Đức Phật nói, cái sự thật của con người của chúng ta là sanh, mà trong cuộc sanh là sống, mà trong cuộc sống này nó có cái gì? Nó có cái già. Đối với con người á, thì có sanh, già, bệnh, chết. Mình không muốn, tôi không muốn già, nhưng mà già vẫn tới. Tôi không muốn chết, nhưng mà không ai thoát chết. Vậy thì Phật đâu phải là cái người đặt ra cái chuyện sanh già bệnh chết. Có nhiều khi mình nghe như vậy cái mình nói đạo Phật bi quan lắm, tối ngày cứ nói sanh già bệnh chết. Nhưng mà Đức Phật là người nói cho chúng ta cái lẽ thật. Mà muốn biết lẽ thật để làm gì? Để chúng ta sống cho thật, sống không lãng phí. Đó, cái giáo là Đức Phật nói chúng ta mới biết là cái khổ. Rồi cái lý là mình nghe là sự thật, mình chấp nhận hay không chấp nhận thì sanh già bệnh chết vẫn là sự thật. Bây giờ mình hành nè, làm sao để sống sanh già bệnh chết mà không khổ? Biết nó rồi, cho nên trước khi nó già, nó bệnh, nó chết, sống cho tốt, sống cho lành, cho thiện, để rồi cái quả chúng ta là sống cũng vui mà chết cũng vui. Đó là quả. Pháp Hoa nói là giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là Phật nói cho mình biết, về mặt thân thì chúng ta có bốn điều sanh già bệnh chết. Về mặt tâm lý chúng ta có bốn điều cầu muốn không được là khổ. Đúng không? Muốn mà không được là khổ. Thương mà xa lìa, khổ. Ghét mà cứ gặp hoài, khổ. Tôi thấy cái người đó đi tới, tôi sợ ngồi kế tôi là tôi lấy cái áo tôi trấn rồi mà không biết làm sao, xui khiến làm sao lát ngồi gần tôi nữa. Còn tôi thấy là tôi đã né rồi mà không biết làm sao ngồi hồi đâu, tôi nhìn xéo xéo là tôi gặp. Mà thường thường nó ngộ lắm, cái người mình không ưa là hay đi kiếm mới chết chứ. Cái người mình không thích nhưng mà lát cứ nhìn giáo giác con ngồi đâu. Để chi biết không? Để dễ hái quýt chứ không có gì hết. Thưa đại chúng là vậy thì Đức Phật là người nói cho chúng ta cái lẽ thật là đối với mặt thân sanh già bệnh chết, đối với tâm lý thì chúng ta có cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp là khổ. Bây giờ mình không muốn, mình từ chối, nhưng mà cái đó là những cái gì nó đang, bởi vì đã là con người thì đây là những cái hiện trạng của con người. Nhưng mà chúng ta sống trong quên lãng. Đức Phật là người giác. Ngài giác cái gì? Ngài giác là Ngài giác những cái lẽ thật đó. Mà giác cái lẽ thật đó để chúng ta sống một cuộc đời trong sáng lành mạnh. Như vậy thì rõ ràng Phật nói cái khổ, nhưng mà Phật cung ứng cho chúng ta sống như thế nào để chúng ta khổ vẫn những cái chuyện đó mà chúng ta không cực kỳ khổ. Bởi vì nó là sự thật mà khổ gì? Vì chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta không biết nó. Ví dụ như bây giờ mình chơi với một người đó, mình biết người đó xấu, nhưng mà mình vẫn chơi, nhưng mà mình chơi mà không bị người đó lường gạt. Thí dụ vậy đó. Vậy thì mình biết cũng đâu có, mình biết người đó xấu đâu có nghĩa là hại, nhưng mà mình biết để mình làm, không phải là để mình nghỉ chơi người ta, nhưng mà mình biết cách ứng xử. Mình biết cách ứng xử, mình biết cách, thí dụ mình biết cái việc đó nó xảy ra thì mình sẽ linh động cái công việc. Cho nên đặc biệt chữ giác của nhà Phật mình, chúng ta còn hiểu nó là biết. Chữ giác nghĩa là biết. Biết cái gì? Biết sống. Biết sống là như thế nào? Ai cũng sẽ già, ai cũng sẽ bệnh, và ai cũng sẽ chết. Và chính vì lẽ thật đó cho nên chúng ta nguyện khi chết sẽ biết chết, chết cho an. Bệnh phải biết bệnh, biết bệnh sao để mà trị bệnh. Biết bệnh cho nên ăn uống cẩn thận. Vậy thì người ta thuyết trình cái bệnh đâu có hại cho ai. Nếu mà mình nghe người ta thuyết trình bệnh mà mình tin vào cái điều đó là lẽ thật thì chúng ta ngừa bệnh, chứ không phải là không bệnh nha. Đó. Cho nên Đức Phật là người cung ứng cho chúng ta cái lẽ thật. Rồi bây giờ nói về thân người. Thân người xong rồi, trong cái thân tứ đại này nè, mình nghĩ là do mẹ ba mình sanh, nhưng mà Đức Phật nói không, mẹ ba mình chỉ là một phần thôi. Nhưng mà còn sâu sắc hơn nữa là mình là sống được là nhờ đất, nước, gió, lửa, bốn chất. Thí dụ như mình ăn cơm, mình ăn trái cây, mình ăn bánh mì, là mình nuôi gì? Nuôi thân. Mình nuôi thân. Rồi bây giờ mà cái nuôi thân này mà Đức Phật nói là tất cả những gì chúng ta đang thọ, nước là hàng ngày chúng ta uống, gió là hơi thở của mình vô ra, lửa là chất ấm trong người mình, mà Đức Phật nói bốn cái thứ này là mình mượn chứ không phải của mình. Mình nói ủa tôi đâu có mượn ai đâu. Bây giờ Phật chứng minh cho cái mượn nè. Mình ăn một chén cơm vô, hai tiếng sau trả. Mình uống một ly nước vô, hai tiếng sau trả. Rõ ràng đất nước hằng ngày mình mượn chứ mình đâu có phải của mình. Mình sống được là do vay mượn. Mượn đất, mượn nước, rồi bây giờ mình mượn gió nè. Hít vô, thở ra. Hít là mượn, thở ra, trả. Mượn, trả, mượn, trả. Rồi hơi nóng của mình, mà hôm nào mà cái nóng trong người mình mà nó đi chơi cái gì, nó phát lạnh, nó cảm lạnh. Như vậy thì cuộc sống, cái thân này nè, ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó phối hợp nên một con người. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, cảm nhận buồn vui lạnh nóng hàng ngày của mình. Hành là nó biến diễn biến. Tưởng là chúng ta có những cái tư tưởng, suy tư. Thức là những cái nhận thức. Rõ ràng ngũ uẩn tạo nên con người. Ví dụ Pháp Hòa bước vô, quý vị nhìn quý vị nói ô thầy Pháp Hòa. Cái gì nói là thầy Pháp Hòa? Con mắt mình nhìn, cái thức mình nó phân biệt liền, nói thầy Pháp Hòa. Mà nhìn xong nó phân biệt nữa, sao bữa nay ốm hơn bữa trước, mặc dù chưa gặp, nhưng mà mình nhìn trong video mình thấy to. Tới hồi mình thấy sự thật thì cái thức mình nó nhận biết liền, nó nói ủa sao ở ngoài nhỏ con hơn ở trong, sao ở ngoài ốm hơn ở trong, hay là ở ngoài mập hơn ở trong, vân vân. Vậy thì cuộc sống con người mình, do con người mình đây, Đức Phật gọi là thân này là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gồm có sắc, sắc là sắc thân thuộc về danh. Còn thọ, tưởng, hành, thức nó chỉ có tên mà nó không có tướng, cho nên gọi là danh. Còn cái sắc mà có tướng gọi là sắc, cho nên gọi là danh sắc. Mình không chấp nhận, nhưng mà sự thật con người mình là do ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn, và đặc biệt là khi mà nói về sắc thì Đức Phật nói sắc thân này là do bốn chất tạo thành. Mình đi tắm, mình đứng, mình kỳ kỳ, nó ra cái gì? Nó ra đất. Như vậy thì Đức Phật nói cái thân tứ đại mà sắc, mà đất, nước, gió, lửa là mình mượn chứ không phải của mình. Mà mình biết vậy để làm chi? Để mình không có khổ nếu mình phải mượn và phải trả. Ví dụ bây giờ mình mượn một chén cơm mà mình không trả là bắt đầu mình biết cái bụng mình nó sình rồi đó, nó có vấn đề rồi đó. Là mình phải đi tìm thuốc tiêu, mình phải đi tìm thuốc bón để mình làm sao trả ra cho nó sạch sẽ để mượn nữa. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta hằng ngày chúng ta vay mượn. Hơi thở này mượn vô mà không trả ra, hoặc là trả một lần ra không mượn nữa là coi như xong. Thí dụ bây giờ hít vô mà không trả là cũng xong, mà thở ra mà không mượn nữa thì cũng xong. Vậy thì Đức Phật nói sự thật. Vậy thì đặc điểm thứ nhất của Đạo Phật là nói sự thật. Mà nói sự thật để làm gì? Để cho chúng ta biết cái thật mà chúng ta sống. Ví dụ như mình tin là mình biết rằng mình sẽ đi tới cái ngày già, cho nên từ đây cho đến lúc mình già yếu, mình làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm cho người thân mình. Cũng giống như có người già rồi biết mình sắp mất thì lại chuẩn bị cái di chúc, hay là chuẩn bị những gì mình muốn nói với con cái mình, để tới ngày cuối đó mình không có gì phải bận lòng nữa, cái mình đi nhẹ. Vậy thì mình biết mình chết đâu có nghĩa là mình khổ, nhưng mà mình biết sắp xếp để cái chết mình an lạc, không bận lòng, không vướng mắc. Rồi bây giờ đó là mình nói về thân, bây giờ mình nói hiện tượng, sự vật. Thí dụ như mình nhìn cái bàn, thì cái bàn này nó cũng, Đức Phật nói cái bàn này, cái nhà này, cái building này, nó cũng có cái tướng trạng của nó. Mà tướng trạng của cái này là gì? Là thành trụ hoại không. Lấy gỗ, lấy đinh đóng vô là thành cái bàn. Rồi nó tạm trụ, nó tạm trụ lại để mình xài. Nhưng mà trong khi mà mình nó trụ thành cái bàn này thì nó dị. Dị tức là nó biến đổi. Nó cũ một dần dần cho đến một ngày nào đó nó hết chịu nổi thì nó gãy đổ diệt. Thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Cái bàn này nó cũng thuộc dạng đó. Thành trụ hoại không. Cái gì nó cũng có thể thành. Ví dụ như hôm nay chúng ta tập hợp là thành, phải không? Rồi bây giờ chúng ta đang ngồi đây nói chuyện gọi là trụ. Mà trong khi trụ là dị, tức là mỗi phút nó đi qua, mỗi phút nó qua hết 2 giờ, 3 giờ cái thì diệt, tức là mình phải chia tay ra về. Vậy thì tất cả các cái hiện tượng trên thế gian này đối với bản thân con người là sanh già bệnh chết. Đối với tất cả mọi cái hiện tượng vật chất chúng ta đang xài là gì? Là thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Hiểu như vậy gọi là chúng ta hiểu đúng lẽ thật. Mà hiểu đúng lẽ thật để chúng ta hành xử cho đúng, để chúng ta mang lại cái quả ích lợi lạc trong kiếp hiện tại này. Đó là cái đặc tính thứ nhất. Và chúng ta biết như vậy, cho nên chúng ta, Đức Phật không hề nhận Ngài là một ông thần. Mình không kính Đức Phật là một ông thần, mà mình kính Đức Phật là một người thầy. Một con người bình thường, nhưng con người này có chuyển hóa, có tu tập, cho nên trở thành một người thầy. Thí dụ thôi, bây giờ nếu mà Đức Phật được mặc khải của thần linh, tự nhiên Phật sanh xuống cõi đời này, Phật chỉ cái cây táo ra trái, Phật chỉ dòng sông, cái dòng sông cạn nước, Phật muốn uống nước, cái Phật búng cái ly nước nó có mặt. Mà Phật biểu mình tu, cái mình nói trời ơi, tại Ngài ở trên, Ngài xuống, cho nên Ngài làm được vậy. Còn chúng con đây sanh ngang hông, đau bụng muốn chết mới ra được, con tu không nói. Nhưng mà nếu mà Đức Phật là con người bình thường như mình thì Đức Phật tu được, mà Đức Phật khuyên mình tu, mình tin được, tại Phật làm được thì mình làm được. Cho nên Đức Phật á, sanh ra như mình. Rồi Đức Phật có mất giống mình không? Cũng 80 tuổi Phật mất. Cho nên người ta định nghĩa chữ Như Lai là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó gọi là Như Lai. Ví dụ như bây giờ mình đến cuộc đời này, rồi mình sống như thế nào để mình đi nhẹ nhàng, giống như một đứa nhỏ chào đời mà bình an như vậy. Mình đến cuộc đời này như thế nào, rồi mình sẽ đi như vậy. Tức là mình đến bằng một hình hài, rồi do cái vô thường chuyển biến, rồi chúng ta lớn lên theo năm tháng, rồi chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta đi học. Lúc mà chúng ta sanh ra, ba mẹ chúng ta phải lo tất cả, nào là đặt tên nè, nào là nhớ ngày nè, rồi phải đi đăng ký để kiếm cho mình một tờ giấy, giấy gì? Khai sanh. Rồi bắt đầu từ khi chúng ta có giấy khai sanh, mẹ ba nuôi cho lớn, rồi chúng ta đi học, cố công tìm tòi đọc sách, học hành cho thiệt nhiều để chúng ta kiếm một tờ giấy, cái diploma để ra trường. Rồi bắt đầu chúng ta đi kiếm một người thương để yêu, để kết hôn, để kiếm một tờ giấy hôn thú. Rồi chúng ta sống đủ thứ kiểu hết. Rồi cuối cùng chúng ta kiếm tờ giấy cuối cùng là giấy gì? Khai tử. Vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta có bốn tờ giấy, mà tờ giấy nào nó cũng tạm hết, mà không có không được. Ở đây mà mất rồi mà không có giấy khai tử làm sao đi thiêu? Không có giấy khai tử làm sao chôn? Mà bây giờ nếu mà thiêu xong rồi muốn mang về Việt Nam mà không giấy khai tử, nhà hoàng không chứng làm sao đi qua được cái cửa khẩu? Cho nên coi vậy cái tờ giấy cuối cùng nó cũng quan trọng lắm. Mà bây giờ mà vợ chồng mà làm đám cưới rồi mà không có giấy hôn thú rồi cũng khó bảo lãnh lắm á, cũng khó đi xin tiền lắm á. Cho nên tất cả chỉ là một tờ giấy. Như vậy thì mình biết tất cả những cái đó đâu có gì mà hại đâu. Và để cho chúng ta khi nó đến mỗi cái giai đoạn chúng ta bình an với tất cả. Hồi mình qua đây mình 30 tuổi, rồi bây giờ mình dần già, mình lớn lên, mình có sự nghiệp, có vợ, có con mình giờ sắp có gia đình rồi, thậm chí giờ mình có con rồi mình không chịu già là đâu có được. Nó sự thật mà, sự thật là như vậy. Cho nên mình nhận Đức Phật, và Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta Phật chỉ là một con người bình thường như mình. Phật là một con người, mà con người có tỉnh thức, có giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ cái gì? Những cái gì mà chúng ta mới nói. Vậy thì mình theo đạo Phật không phải là mình theo một cái đấng tối cao thần linh nào, mà chúng ta theo một vị thầy, mà người thầy khai sáng, mở trí cho chúng ta những cái lẽ thật của đời, rồi hướng dẫn cho chúng ta sống, gọi là hạnh, để chúng ta sống mỗi ngày chúng ta có cái quả. Thế gọi là đạo Phật. Rồi Đức Phật, đạo Phật chỉ cho chúng ta một lẽ thật nữa là chúng ta là những người tương quan để sinh tồn. Tương quan để sinh tồn. Cho nên á, mình Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta phải tự lập, nhưng mà không có biệt lập. Mỗi con người phải đứng dậy, phải tự mình lo cho mình. Nhưng mình nhớ cái gì mình tự lo, và mỗi cái lo cho mình, nhưng mà cũng biết rằng cái mình đang làm đây nó có liên quan, chứ mình không có phải biệt lập. Mình không phải là những người biệt lập với tổ tiên, với ông bà, với dòng họ. Ai cũng có cuộc sống của mọi người, nhưng mà cuộc sống của mọi người phải sống như thế nào để cho chúng ta luôn luôn trang rãi cho nhau. Mình nói ví dụ như cái bình hoa này, mình phải tưới nước nó. Mặc dù mình biết nó là quán chiếu là mình thấy ôi này giả mà, hai ba bữa nữa, một tuần nữa nó héo rồi, nhưng mà bởi vì nó giả cho nên không thể không tưới. Cho nên rồi mình tưới là mình gọi là cắm hoa. Nhưng mà bây giờ cái mục đích chính á, mình đặt cái bàn này là để mời thầy ngồi. Nhưng mà mình để bình hoa lên để làm chi? Cho nó đẹp. Cho cái chỗ mình nó thêm đẹp. Cái bàn là được rồi, mà tại sao phải có cái khăn trải bàn? Cho nó trang nghiêm, nó đẹp. Như vậy thì cái đẹp của một người ngồi đây nó cũng phải nhờ những cái xung quanh để nó làm nên một cái đẹp. Vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy đời sống của chúng ta là có tương quan. Để làm gì? Để chúng ta tôn trọng sự sống, để chúng ta không có lấn lướt ai, mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải tôn trọng sự sống. Mà có tôn trọng sự sống thì chúng ta mới trật tự trong xã hội được. Ví dụ như bây giờ mình đi đường, mình lái xe mà hễ đèn đỏ thì mình phải dừng, đèn vàng thì mình phải chậm lại, đèn xanh thì mình mới đi. Mà khi mình đèn xanh mình đi thì cái đèn bên kia người ta đỏ thì người ta dừng để mình đi. Cuộc sống là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy được cái tương quan thì tự nhiên chúng ta biết nhường và chúng ta biết chia sẻ. Nếu chúng ta không nhận ra điều đó, tại sao hàng năm chúng ta phải tổ chức gây quỹ làm từ thiện làm chi? Vì chúng ta thấy được cái sự tương quan với nhau. Cho nên có một lần á, thầy sư phụ Phó Hòa thầy có dạy, người ta mới đăng một cái bài báo chỉ trích một cái tôn giáo khác, rồi đem những cái vị lãnh đạo ra để mà người ta chỉ trích, người ta lên án một tôn giáo khác. Thì thầy mới nói rằng á, khi mà mình đọc những cái tư mừng cái bài như vậy đó, mình cũng đừng có mừng, ô cha, tôn giáo đó bị người ta chê cười. Thầy mới nói rằng nếu mình nhìn tương quan á, một người mà người ta mất niềm tin với một đạo giáo thì người ta cũng có thể mất niềm tin với nhiều đạo giáo khác. Cái đó không có gì mừng. Giống như có nhiều người á, thấy một vị tu làm sai thì có thể người ta nghĩ ông thầy tu nào cũng sai. Có nhiều người đã thấy cái hình ảnh đó rồi, từ đó về sau là họ không còn tin tưởng ai được nữa. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy, Pháp Hòa nhớ hồi đó ở bên có những cái thời gian mà tệ nạn nhiều, không cần biết cái người đó là người Hoa, người Tiều, người Quảng gì, mà hãy có chuyện cái đó người Việt Nam. Anh tử là nếu mà mình làm sai một thì tất cả những cái tương quan. Cho nên khi mình sống mà mình thấy mình có tương quan á, thì mình sống có chánh niệm. Mình sống có chánh niệm. Sống có chánh niệm là thí dụ bây giờ mình xài một ly nước. Nếu như mình thấy rằng mình không cần thiết phải xài một cái ly giấy thì mình không nên dùng. Tại vì một cái ly foam mà mình xài như vậy, rồi khi mà đốt đào thải ra thì nó làm hại cái môi trường. Mà khi môi trường này quá nhiều những cái môi trường xấu thì mình cũng hít thở cái không khí xấu đó. Còn hoặc là nếu mình đi tới một chỗ công cộng mà cần phải xài một ly giấy thì mình nên giữ cái ly đó lại, để mà chúng ta tiếp tục chúng ta xài hết một ngày. Mà không nên cứ một lần uống nước thì chúng ta vứt cái ly giấy đó, rồi một lát nữa thì nó quá tốn hao. Hiện tại là phải tốn tiền mua sắm. Còn nếu nói về vấn đề môi trường thì chúng ta làm cho cái không khí, cái môi trường này càng ngày nó càng tệ hơn. Cho nên Đức Phật, Đạo Phật dạy chúng ta cái môi trường. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Đức Phật cả cuộc đời của Ngài gắn liền với môi trường sống. Đại chúng có nhớ Đức Phật của mình sanh ra ở đâu không? Sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni. Khi mà Ngài Đức Sĩ đi xuất gia là đi xuất, Ngài tự cạo tóc của Ngài ở tại dòng sông Anoma, ở bên một cái bờ sông. Rồi khi mà Ngài tu thì Ngài tu ở trong rừng. Ngài thành đạo ở trong rừng. Khi mà Ngài thuyết pháp lần đầu tiên là thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Rồi cuối cùng cuộc đời của Ngài mất ở đâu? Mất ở trong rừng Câu Thi Na, dưới hàng cây Sa La. Như vậy thì đây chúng thấy, từ khi Ngài sanh cho tới Ngài mất, Ngài không ở trong nhà, Ngài ở với thiên nhiên.